Lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, không có gì quý báu bằng mỗi Chúa Nhật chúng ta được ngồi dưới chân của Chúa để nghe lời hằng sống của Ngài, áp dụng lời của Ngài cho đời sống của mỗi chúng ta. Đó rồi từ đó chúng ta đi ra thực hành lời của Chúa, đem ánh sáng vinh quang của Chúa rải ra khắp mọi nơi ở chung quanh chúng ta và nhiều nơi khác nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, trong những ngày qua tôi và quý ông bà anh chị em đã học qua 21 nguyên tắc sống đạo rồi. Và chúng ta nhớ trong Chủ nhật vừa qua chúng ta đã học 3 nguyên tắc sống đạo số 21, 19, 20 và 21. Và hôm nay tôi và quý bạn chị em chúng ta sẽ tiếp tục học về những nguyên tắc sống đạo nữa. Chúng ta học thêm 3 nguyên tắc số 22, 23 và 24 được chép ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 20 từ câu 28 đến câu 38 mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Thưa quý ông bà anh chị em, trong khúc kinh thánh này chỉ hơn 10 câu mà thôi, Thánh Phaolô đã trình bày, đã chỉ dẫn cho tôi và quý ông bà anh chị em 3 nguyên tắc sống đạo nữa mà tôi và quý ông bà anh chị em cần lưu ý và học hỏi. Tuần vừa qua chúng ta học 3 nguyên tắc sống đạo ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 19 đến câu 28. Đó là chớ dập tắt Thánh Linh. Thứ hai là chớ khinh dễ các lời tiên tri. Và thứ ba, hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. Và chắc chắn quý bạn cho em nhớ 3 nguyên tắc sống đạo đó. Và hôm nay chúng ta học thêm 3 nguyên tắc nữa được chép trong sách Công vụ sứ đồ mà tôi và quý bà anh chị em vừa đọc. Nguyên tắc sống đạo trước tiên mà sứ đồ Phaolô đề cập tới trong khúc kinh thánh này là gì, thưa quý bà anh chị em? Ông chép ở trong Công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 28 như sau: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hậu thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính quyết mình. Nguyên tắc sống đạo mà Thánh Phaolô đề cập đến hôm nay ở trong khúc kinh thánh này, trước tiên là anh em hãy giữ lấy mình. Trong các câu kinh thánh này, khi đọc quyển bàn chăm thấy rất rõ là Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu, Ngài đã mua chuộc hậu thánh của Ngài bằng chính huyết báo của con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giêsu. Và chẳng những Ngài đã mua hậu thánh của Đức Chúa Trời bằng chính huyết của mình, nhưng khúc kinh thánh này còn nói rất rõ là Ngài đã mua chính mạng sống của Ngài vì chúng ta nữa, thưa quý bà anh chị em. Ở đây chép rằng anh em hãy giữ lấy mình. Chữ anh em ở đây chỉ về tôi, chỉ về quý bà anh chị em, chỉ về hết thảy chúng ta là con cái của Chúa. Từng người một, Đức Chúa Trời đã mua chuộc chúng ta bằng giá rất cao, bằng chính mạng sống của Ngài, bằng chính huyết của Ngài đã đổ ra trên thập tự giá vì chúng ta. Anh em đã được chuộc bằng giá rất cao rồi. Vì vậy chúng ta không còn có thể sống buông thả cuộc đời mình ra sao thì ra, nhưng chúng ta phải giữ lấy mình. Nếu chúng ta không giữ lấy mình thì chúng ta vô tình chối bỏ sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu vì chúng ta. Chúng ta dài đạp huyết của con Đức Chúa Trời đổ ra ta tập tự giá vì tội của chúng ta. Vì vậy là con của Chúa được mua chuộc bằng giá rất cao rồi. Nguyên tắc sống đạo của chúng ta mà Phao-lô đề cập tới đây để dạy chúng ta là mỗi người chúng ta phải giữ lấy mình. Tại sao chúng ta phải giữ lấy mình, thưa quý ông bà anh chị em? Phao-lô đã nói rất là rõ trong những câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc qua. Ở trong Công Sứ Đồ đoạn 20 câu 29, ông nói gì? Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bày đâu. Muôn sói dữ tợn mà Phao-lô nói ở đây là ai, thưa quý ông bà anh chị em? Tức là ma quỷ Sa-tan sẽ xen vào trong hội thánh để cướp linh hồn của những con cái của Chúa và làm cho bầy chiên của Chúa tan lạc khắp mọi nơi, như Phao-lô đã nói. Ma quỷ rất tàn bạo, nó không muốn nhìn thấy con của Chúa tụ họp trong bầy chiên của Chúa, trong hộ thánh của Ngài, dưới quyền cai trị của Ngài, và nó muốn cướp đi những linh hồn đó và làm cho tan lạc con chiên ở trong hộ thánh của Ngài. Và Phao-lô còn nói nữa ở trong câu thứ 30, thưa quý bạn xem, ông nói tiếp rằng lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Những người mà lấy lời hung ác dấy lên ở giữa hội thánh chỉ về ai, thưa quý bạn chị em? Ở đây Phao-lô muốn nói đến những tà giáo xen vào ở trong hội thánh để làm rối loạn hội thánh của Ngài, và đồng thời để kéo những con chiên ở trong hội thánh, trong bầy của Chúa, lìa xa bầy chiên của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ rất tàn ác, nó luôn luôn muốn đem con của Chúa ra khỏi bầy chiên của Chúa. Chẳng những ma quỷ mà thôi, ma quỷ còn dùng những tà giáo dấy lên trong thời đại của chúng ta bây giờ, thưa quý ông bà anh chị em, để làm lung lạc đức tin của con của Chúa và làm cho một số người không còn giữ mình được nữa, và đôi khi phải lìa bỏ hội thánh của Chúa nữa, thưa quý bà anh chị em. Ma quỷ rình mò chung quanh chúng ta, những tà giáo cũng vây quanh chúng ta. Chúng ta cần phải giữ mình một cách cẩn thận khi chúng ta bước đi trên con đường của Chúa. Như quý bà anh chị em đã biết, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp, tại Paris, tại Âu Châu, nhiều năm qua chúng ta tổ chức rất là nhiều hội đồng, 30-40 hội đồng rồi, thưa quý bà anh chị em. Nếu kể Paris, kể Pháp và kể Âu Châu, chúng ta tổ chức hàng trăm hội đồng rồi. Và mỗi hội đồng như vậy thì nhiều đầy tớ con ơi Chúa khắp mọi nơi đến đây, ở Việt Nam, ở các nước Âu Châu, và nhất là ở tại Mỹ Quốc cũng đến tại Paris này, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng có gì xảy ra? Mỗi lần có các đầy tớ của Chúa, các giáo sĩ, các con của Chúa đến tại Paris ở trong nhà chúng tôi mà muốn đi tham quan ở tại Paris này, tháp Eiffel, nhiều nơi khác, dòng sông Sen, thì tôi đã từng dặn các vị này rằng quý ông bà nên cẩn thận giữ lấy mình. Vì ở tại Paris này không có cướp bóc, nhưng mà móc túi nhiều lắm. Không phải là người ở tại Paris này, ở Pháp này đâu, nhưng mà những người móc túi quốc tế đã dồn vào đây vào những cái mùa hè đặc biệt này. Nếu ai lơ đễnh một chút thì đã mất ngay. Có một gia đình giáo sĩ có một người con gái đi chung để dự hội đồng, tôi đã dặn rất là kỹ và những ngày này rất là cẩn thận. Họ đi ra Paris, những cái sách tay của họ họ kéo vẹt bên chưa lại, rồi lấy khóa, khóa lại cẩn thận. Nhưng những bọn móc túi này nó hay lắm, thưa quý ông bà anh chị em, nó bẻ khóa như chơi, không hay gì cả. Một con gái của bà giáo sĩ đã bị mất tất cả tiền bạc giấy tờ ở trong đó, buồn quả khóc mà không ở lại với hội đồng được, thưa quý ông bà anh chị em. Chỉ có hai ông bà giáo sĩ ở lại để giảng cho hội đồng mà thôi. sự lơ đễnh, sự không chú ý, và dầu chú ý nữa thì kẻ móc túi nó rình mò bất cứ lúc nào để có thể móc túi được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ma quỷ cũng vậy, như sư tử rống rình mò xung quanh chúng ta, nếu chúng ta không cẩn thận giữ lấy mình thì chúng ta dễ mất linh hồn mình lắm thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Phao-lô khuyên hãy giữ lấy mình là như thế. Có một mục sư rất là quen với tôi đến ở nhà, và buổi tối thì muốn đi ba tô mút sức là đi tàu chạy chung quanh Paris để xem cảnh. Tôi nói mục sư ơi, mục sư cẩn thận, bỏ tiền ở nhà, passport ở nhà, chỉ đem cái gì cần thiết một ít mà thôi. Ông đem máy chụp hình, ông đi Âu Châu chụp nhiều hình lắm thưa quý ông bà anh chị em, ông vui lắm và chụp được nhiều hình, cái này về Hoa Kỳ sẽ có nhiều hình lắm. Và buổi tối đó ông cũng đi chụp hình, và khi tàu đưa đi đây đó rồi trở về bến, ông lên nhìn thấy những người đã chụp hình hồi nào mà treo ở đó, ông thích lắm mà có hình của ông nữa, ông đến để lấy tấm hình đó để mà mua. Nhưng mà nhóng tới nhóng lui, khi mà mua được tấm hình rồi thì rờ cái túi mất máy chụp hình, lạ lùng lắm. Không tiếc máy chụp hình vì có vài $300 mà thôi, không có nghĩa lý gì, nhưng mà tiếc vì có những tấm hình chụp đó khắp Âu Châu và chụp các hội thánh ông đã nhóm, bây giờ mất rồi, buồn lắm thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Phao-lô khuyên con cái của Chúa là hãy giữ lấy mình. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa mà chúng ta lơ đễnh, chúng ta không tập trung vào ở dưới cánh bóng toàn năng của Chúa, chúng ta để cho cánh tay của Chúa che chở gìn giữ chúng ta, mà chúng ta tung ra khỏi bàn tay yêu thương của Chúa, rồi đây chúng ta sẽ mất mát, chúng ta sẽ đau buồn thưa quý ông bà anh chị em. Tà giáo cũng vậy, nó cũng quay quanh chúng ta, mà nếu chúng ta lơ đễnh chúng ta cũng sẽ sụp vào bẫy. Quý ông bà anh chị em có đọc câu chuyện gọi là đứng núi này mà nhìn núi kia không? Có một con dê được thả vào ở trong một cái chuồng. Ông chủ thảy cho một bó cỏ, con chiên nhìn thấy bó cỏ này héo, không ưa thích. Nó nhìn ra bên ngoài, thấy cỏ rất là xanh tươi, nó bỏ bó cỏ này mà nó chạy đến cái hàng rào để mà muốn ăn cỏ ở bên ngoài. Nhưng mà bị hàng rào chắn lại, nó không ăn được. Nó tiếc lắm, nó qua trở lại muốn ăn bó cỏ héo, nhưng mà không muốn ăn mà chạy tới bó cỏ kia, mà cứ chạy tới chạy lui chạy riết mà đói riết rồi ngã xuống chết thưa quý ông bà anh chị em, mà không ăn được gì cả. Tà giáo cũng hấp dẫn chúng ta lắm, chúng ta thấy nói họ nói hay lắm, chúng ta thấy có quyền binh lắm, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta không khẳng định đức tin mình ở trong Chúa một cách chân chính, mà chúng ta chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại rồi cuối cùng chúng ta sẽ ngã đi. Vì vậy mà lời của Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em là hãy giữ lấy mình, nếu không chúng ta sẽ mất mát thưa quý ông bà anh chị em. Công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 31-32 Phao-lô nói với các đầy tớ của Chúa ở tại Mi-lê, khi ông kêu gọi những chấp sự của hội thánh ở tại Vê-sô tới đó để ông chia sẻ. Ông nói rằng: vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Phao-lô nói gì? Anh em hãy giữ mình. Nhưng làm sao giữ được thưa quý ông bà anh chị em? Tôi giao anh em cho Đức Chúa Trời và ơn của đạo Ngài. Tức là chúng ta phải ở trong đạo của Chúa, ở trong sự bao phủ, che phủ và được dưới sự giao phó của Đức Chúa Trời, dưới cánh bóng của Ngài, thì chúng ta mới có thể an toàn được thưa quý ông bà anh chị em. Đừng ra khỏi chuồng chiên của Chúa, đừng ra khỏi sự che chở của Chúa, đừng bước ra khỏi cái ơn chăm sóc của Chúa thưa quý ông bà anh chị em. Hãy nắm lấy Chúa cách trọn vẹn, hãy giữ mình ở trong sự bao phủ của Chúa thì chúng ta mới có thể chiến thắng được ma quỷ và các tà giáo dấy lên trong thời đại này, thưa quý bạn chứ. Nguyên tắc mà Phao-lô nói trước tiên trong phân đoạn Kinh Thánh này là hãy giữ lấy mình. Xin Chúa cho tôi và quý bạn chứ lấy nguyên tắc này làm chánh, để chúng ta mỗi ngày nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa cho con có ơn của Chúa để giữ lấy mình con. Xin quyền năng của Chúa phủ bao con, cánh tay của Chúa nắm chặt lấy con, để con không ra khỏi chuồng chiên của Chúa. Và xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em học nguyên tắc này của Phao-lô: hãy giữ lấy mình. Nhưng chưa hết, ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 20 câu 28 đến 38 này, ngoài nguyên tắc sống đạo hãy giữ lấy mình, Phao-lô còn đề ra một nguyên tắc sống đạo nữa, thưa quý bạn chị em. Nguyên tắc đó là gì? Ở trong câu thứ 33 câu 35 chép rằng: tôi chẳng tham bạc vàng và áo sống của ai hết. Chính mình anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Nguyên tắc thứ hai ở trong phân đoạn Kinh Thánh này mà Phao-lô đề cập tới để dạy dỗ chúng ta và khuyên chúng ta phải giữ lấy, đó là gì? Đó là phải làm việc như vậy, nghĩa là phải chịu khó làm việc. Là con cái của Chúa, chúng ta phải chịu khó làm việc. Nguyên tắc sống đạo của tôi và quý bạn chị em là phải chịu khó làm việc. Làm việc trước tiên là để nuôi mình, làm việc kế đó là để có sự dư dật mà chia sẻ giúp đỡ cho những người khác. Và thứ ba là chúng ta phải chịu khó làm việc để phục vụ hầu việc Chúa, thưa quý bà anh chị em. Là con cái của Chúa, chúng ta phải nắm lấy nguyên tắc này. Chúng ta không phải là người ở, như Phao-lô nói là ở dưng, tức là không làm gì cả, lười biếng, không làm việc. Nhưng mà ông nói rằng chúng ta mỗi người phải chịu khó làm việc, thưa quý bà anh chị em. Ông Phao-lô nói chính mình ông như thế này ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 20 câu 22 câu 27. Ông nói rằng: kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong sự việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu Christ, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về ơn Đức Chúa Trời thì chẳng một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay tôi quyết trước mặt anh em rằng tôi tin sạch về quyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Và qua Công vụ Sứ đồ đoạn 20 này, ông nói gì? Ông nói rằng ông chính tay ông đã làm việc để giúp đỡ những người khác, rồi ông cũng làm việc cho công việc của Chúa giữa hội thánh nữa, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta biết ông Phao-lô khi gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa-mách, ông đã được chữa lành mắt do Anania cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông trách nhiệm là giảng đạo của Chúa cho người ngoại bang. Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho ông chức vụ đó và giao thác cho ông chức vụ đi giảng đạo. Ông là người có danh vọng, ông là người Pharisee có truyền thống, có thể ông là cái người có tài sản lúc bấy giờ. Nhưng khi gặp Chúa Giê-xu, ông bỏ hết mọi sự. Ông nói rằng tôi coi hết thảy như là sự lỗ, chỉ sự nhận biết Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Ông đi ra truyền giáo với tay không, thưa quý bạn chị em. Nhưng ông không đợi sự trợ giúp nào từ nơi khác, giàu có nhiều hộ thánh, trong đó có hộ thánh Philip đã giúp ông rất là nhiều. Nhưng mà ông đã chính tay của mình đi mai trại để bán những cái trại cho người ta nghỉ hè đó, để lấy tiền làm phương tiện đi giảng đạo cho quý bạn chăng. Ông hiệp tác với các con ơi Chúa để mai trại mà sống. Rồi từ đó ông giúp đỡ những người khác. Ông dùng tiền đó để làm phương tiện đi truyền giáo nơi này nơi khác, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà ông nói rằng chính tay ông đã làm việc để truyền công việc, làm công việc Chúa và giúp đỡ cho những người khác. Vì vậy mà ông khuyên con của Chúa là gì? Là phải chịu khó làm việc. Ở trong Tê-sa-lô-ca thứ nhì đoạn 3 câu 6 đến câu 12, ông nói gì? Hỡi anh em, nhân cho Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh những người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không biết theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không ăn ở sai bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để không lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước khi chúng tôi ở cùng anh em. Cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ chẳng hề làm đụng, trở chăng những sự vô ích. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Ông khuyên rõ ràng lắm, thưa quý mình chứ. Ông đã làm lụng vất vả để nuôi mình, để truyền giáo. Và ông khuyên con của Chúa phải làm lụng để mà sống, không ở dưng, nhưng mà làm lụng để sống mà giúp đỡ những người khác và đồng thời để hầu việc Chúa nữa. Và ông nói mạnh lắm hay không, thưa quý ông bà anh chị em, nếu ai mà không khứng làm việc thì cũng đừng ăn nữa. Nói mạnh lắm mà, thưa quý ông bà anh chị em. Và ông nói rằng phải làm việc, chính tay mình làm việc để ăn bánh chính tay mình làm ra. Là con của Chúa, chúng ta được Chúa đã biến đổi cuộc đời. Chúa cứu từ tối tăm qua sáng láng. Chúa đem chúng ta vào ân sủng của Ngài. Và Chúa giao cho chúng ta trọng trách là phải làm việc để sống, mà làm việc để phục vụ hầu Chúa nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy là con cái của Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta siêng năng trong công việc làm, không ở dưng, nhưng mà hết sức làm việc để giúp đỡ những người khác và để hầu việc Chúa, nhất là để nuôi mình, phải không, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta là con của Chúa phải gương mẫu, chúng ta cho những người xung quanh biết rằng chúng ta là người được Chúa cứu. Không phải là Chúa cứu để mà chúng ta ngồi đó chờ sung rụng, nhưng mà chúng ta làm việc để nuôi mình, để nuôi kẻ khác và lo cho công việc của Chúa ở trong hội thánh nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong công sứ đồ đoạn thứ 9 câu 36 đến câu thứ 43, nếu quý ông bà anh chị em đọc thì chúng ta biết câu chuyện của một người đàn bà góa tên là Tabitha hay là Đô Ca. Bà là người đàn bà góa như những người đàn bà góa khác, nhưng cái đặc điểm của bà mà đúng theo nguyên tắc sống đạo mà Phaolô nói ở đây là hết sức làm việc. Bà góa không biết bà nghèo hay là giàu, nhưng mà mỗi ngày bà đều ngồi xuống để may những chiếc áo trong, những chiếc áo ngoài để cứu giúp cho những người đàn bà góa nghèo khác, thưa quý bà anh chị em. Và cuộc đời của bà để ra làm việc cật lực, giàu túi già, mệt nhọc góa bùa, nhưng mà bà vẫn may được những chiếc áo trong áo ngoài để tặng cho người nghèo khác. Thật là rất là quý. Kinh Thánh chép rằng khi bà qua đời, tất cả những người đàn bà có được thụ hưởng chạy đến và giơ những chiếc áo trong áo ngoài ra, khóc lóc và nói rằng: anh chị em ơi, người đàn bà có này đã làm việc phước đức, đã làm việc cật lực, đã làm việc khó nhọc, mà những chiếc áo này tặng cho chúng tôi. Chúng tôi có những này đây, với việc qua đời rồi, chúng tôi cho quý bà biết rằng người này là người yêu thương chúng tôi và chịu khó làm việc để giúp đỡ chúng tôi. Phi-rơ tới đó làm gì? Ông cầu nguyện bà người này sống lại. Thưa quý bà, cha em cả hội thánh vui mừng và nhiều người được cứu nữa. Nếu tôi và quý bà cha em là con của Chúa, sống nguyên tắc là chịu khó làm việc, thì những người xung quanh sẽ lạ lùng vì chúng ta là con cái của Chúa. Không phải là lười biếng, nhưng mà sẵn sàng làm việc để nuôi mình, để không làm lụy ai, rồi giúp đỡ những kẻ nghèo và lo hầu việc Chúa ở trong hội thánh nữa. Nhiều con cái của Chúa được khuyên hầu việc Chúa giữa hội thánh thì nói rằng: thưa mục sư, tôi không có gì cả. Có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta không theo nguyên tắc sống đạo là phải chịu khó làm việc. Không chịu khó làm việc làm sao có gì? Và tự nhiên chúng ta không có gì, có nghĩa là chúng ta không chịu khó làm việc, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà nguyên tắc này là một nguyên tắc mà chúng ta cần lưu ý. Phải chịu khó làm việc thưa quý ông bà anh chị em. Và nguyên tắc thứ ba mà Phao-lô nói trong công việc sứ đồ đoạn 20 câu 38, 28 đến 38 này là gì? Ở trong câu 35 ông nói tiếp: và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Đây là nguyên tắc hết sức là đặc biệt, không phải ai cũng biết, và giàu có người biết nhưng cũng không để ý, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nguyên tắc này rất là đặc biệt mà Phao-lô nhắc là con của Chúa chúng ta cần phải lưu tâm và phải thực hành. Đó là nguyên tắc ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Đức Chúa Trời là đấng ban ơn, Ngài ban ơn cho chúng ta dồi dào, Ngài ban cho chúng ta những ơn phước mà Phao-lô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 15 nói gì? Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Rồi ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 14 Phao-lô nói tiếp: vì có Đức Chúa Trời ban cho anh em ân điển quá đổi. Rồi tiếp theo ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 đoạn 1 câu 3 câu 4 Phao-lô nói: ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Rồi ông tiếp ở trong câu thứ 1, trong câu thứ 7, câu 11, câu 13 rằng: ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ấy là trong Ngài chúng ta được dự phần làm kẻ kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta. Ấy là trong Ngài mà anh em đã được ân chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng đã hứa. Chúng ta thấy ơn Đức Chúa Trời đổ xuống chúng ta không xiết kể, ân điển của Ngài quá đỗi, không thể nào mà so sánh với cái gì được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa ban sự cứu rỗi cho chúng ta, tha tội cho chúng ta, ban cơ nghiệp đời đời cho chúng ta, ban Đức Thánh Linh làm ân chứng trong cuộc đời của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị em. Là con của Chúa chúng ta nhận ơn phúc của Chúa dư dật nhiều lắm. Không có ai mà không nhận được ơn phước của Chúa. Nếu tôi tin Chúa mà tôi không nhận được ơn phước của Chúa thì tôi có phải là con của Chúa hay không? Là con của Chúa không ai là không nhận được ơn phước của Chúa. Chúng ta nhận được nhiều lắm, dư dật mà Phao-lô nói rằng không xiết kể thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng Phi-rơ đã nói một điều mà rất thích hợp với ông Phao-lô. Phi-rơ nói gì? Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữa các tứ ơn Đức Chúa Trời. Tôi và quý ông bà anh chị em đã nhận được ơn của Đức Chúa Trời nhiều quá không xiết kể, Và bây giờ chúng ta nhận được rồi, chúng ta làm gì? Chúng ta phải lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ kẻ khác, tức là phải chia sẻ những ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Người ta ai nấy đều thích nhận lãnh mà ít chịu ban cho. Người ta thích kẻ khác cho mình hơn là mình cho kẻ khác. Chúng ta mong muốn Đức Chúa Trời đổ phước xuống chúng ta không chỗ chứa, nhưng chúng ta không ban ra hay là không dâng hiến cho Đức Chúa Trời, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Loài người chúng ta là muốn cho mình có điều gì mà mình không có, nhưng mà khi mình có rồi thì mình không có thể chia sẻ cho những người khác, vì chúng ta quên cái nguyên tắc là ban cho có phước hơn nhận lãnh. Hai Chủ nhật trước, tôi đã được mời giảng lời Chúa cho một hội thánh ở miền Tây Việt Nam. Tôi đã dùng lời Chúa trong cái khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc đối đáp, tôi giảng về người được phước. Mà một trong những nguyên tắc để một người được phước là người đó phải làm ơn hay là hay làm ơn, bố thí tiền bạc tài của mình cho những kẻ thiếu thốn. Và Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài ban phước cho người đó, sự công bình của người cho đến đời đời, sừng của người được ngước lên cách vinh hiển. Những người nào mà làm ơn chia sẻ cho những người khác thì Đức Chúa Trời ban cho người đó được phước. Chừng tôi hỏi hội thánh ngay thì giờ tôi giảng, và tạ ơn Chúa hôm đó là có ban cứu trợ của hội thánh Nguyễn Tri Phương từ Sài Gòn tới Vĩnh Long. Họ đem nhiều quà biếu để tặng cho những người nghèo. Họ chờ khi giảng xong thì họ sẽ gọi những người đó lên trước hội thánh để mà tặng cho những người nghèo đó nhiều quà tặng lắm, tôi thấy hôm đó. Và tôi nhắc lại câu cho những người sắp nhận quà đó: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Và tôi hỏi cả hội thánh rằng người ban cho với người nhận thì người nào có phước hơn? Thì họ đồng trả lời rằng Kinh Thánh nói rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh, nghĩa là người chia sẻ cho những người khác điều mình có thì người đó có phước hơn cái người mà chúng ta cho cái gì. Nếu tôi nhận được cái gì từ nơi người khác thì tôi có phước ít hơn cái người mà cho tôi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy tôi hỏi những người sắp nhận quà này, làm sao quý ông bà anh chị em được phước hơn những người sẽ ban cho quý ông bà anh chị em quà tặng này? Làm sao? Người ban cho thì có phước rồi, họ từ hội thánh của Chí Phương Sài Gòn đem xuống ban cho, họ là những người được phước hơn những người nhận lãnh hơn quý ông bà anh chị em. Bây giờ quý ông bà anh chị em làm sao có thể được phước hơn những người đó? Thì tôi nói nguyên tắc này: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Quý ông bà nhận phần thưởng đã, phần quà này rồi, hãy về có thể chia sẻ ban cho những người nghèo hơn, giúp đỡ họ nữa. Và sau khi tôi giảng buổi sau chiều đó thì bà mục sư Hồ Thánh Vĩnh Long nói rằng: mục sư ơi, bài giảng của ông có hiệu nghiệm quá, bây giờ có nhiều người nhận được quà mà trở về họ chia sẻ cho những người khác, để làm gì? Để họ được phước hơn những người khác. Muốn được phước hơn những người khác thì chúng ta phải ban cho những người khác, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu mà chúng ta chỉ mong chờ nhận mà thôi thì chúng ta sẽ được phước ít hơn những người kia. Công việc Chúa cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta cứ cầu nguyện xin Chúa ơi cho con điều này, xin Chúa cho con điều kia, mà Chúa ban cho chúng ta dư dật rồi, chúng ta không chia sẻ cho những người khác, thì chúng ta làm sao có phước hơn những người khác được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có một câu Kinh Thánh mà chắc chắn quý ông bà anh chị em luôn luôn suy gẫm, câu đó là gì? Hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến đâu không chỗ chưa chăng? Chúng ta cầu nguyện để Chúa ban phước cho chúng ta, điều đó đúng. Chúng ta cứ xin xin phước cho chúng ta. Như Đức Chúa Trời có hỏi chúng ta rằng các con có dâng hiến cho công việc Chúa không? Ban cho có phước hơn nhận lãnh, thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em hãy dâng cho Chúa đi, dâng phần mười cho Chúa đi, rồi quý ông bà anh chị em sẽ thấy các cửa trên trời đổ phước xuống cho anh chị em không chỗ chưa. Biết bao nhiêu người tin Chúa mà nói rằng tôi sao mà không thấy phước gì? Tại sao? Mình quên cái nguyên tắc là ban cho có phước hơn nhận lãnh, dâng hiến cho Chúa có phước hơn là để Chúa ban cho mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và quý ông bà anh chị em dâng cho Chúa đi, Chúa sẽ đổ phước cho chúng ta không chỗ chưa. Và dĩ nhiên đúng như vậy thưa quý ông bà anh chị em, những cuộc đời đã hầu việc Chúa đã kinh nghiệm điều đó nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy đừng quên nguyên tắc này, ban cho có phước hơn nhận lãnh thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta hôm nay học ba nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là gì? Hãy giữ lấy mình. Nguyên tắc thứ hai là phải hết sức mà làm việc. Thứ ba là ban cho có phước hơn nhận lãnh. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em nắm lấy ba nguyên tắc này mà thực hành. Nếu chúng ta thực hành, chúng ta thấy phước tràn trề trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta được ở trong bầy chiên của Chúa một cách phước hạnh, tôn vinh Chúa, ngợi khen Ngài mãi mãi trong cuộc đời chúng ta. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.